Đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Từ quý thính giả ngày hôm nay thì con mình chúng tôi thôi, chị Thu Nga vẫn còn đi xa chưa về. Vì là cuối mùa hè rồi, thành ra chắc quý vị cũng bận rộn với những cái chương trình cuối hè trước khi mà con em trở lại học đường. Mặc dù đã có một số trường mà con em đã bắt đầu trở lại đi học rồi, nhưng mà cũng vẫn còn, có nhiều người vẫn còn đang nghỉ hè. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái đề tài mà càng ngày chúng ta càng phải đối diện rất là nhiều, nhất là phụ huynh Việt Nam thế hệ thứ nhất khi mà sang định cư tại nước ngoài. Cách đây 40 năm và trong suốt 40 năm qua thì kỹ thuật càng ngày càng cải tiến quá sức hiện đại, ngoài cái sức mà có thể theo dõi, theo kịp, bắt kịp của các bậc phụ huynh người Việt trong cái thế hệ thứ nhất. Chúng tôi muốn nói đến vấn đề Internet, vấn đề social media, tức là các cái chương trình truyền thông đại chúng như là Facebook, như là YouTube, như là Twitter. Nghe rất là lạ tai phải không thưa quý thính giả? Nhưng mà dù chúng ta muốn chối bỏ kỹ thuật hiện đại, chúng ta cũng không thể nào mà không phải đối diện với những vấn đề mà do chúng gây ra. Như là trong mấy ngày qua, quý vị đã nghe tin tức rất nhiều về ông cựu dân biểu Anthony Weiner, mà cũng là cựu ứng cử viên thị trưởng của thành phố New York, là một thành phố lớn như thế, mà ông này lại gây ra nhiều cái tội phạm tày trời một cách rất là, nói theo kiểu Việt Nam, tức là khôn ba năm dạy một giờ đó. Một chính trị gia lão luyện đã từng ở Thượng viện cả suốt 12 năm trời trong cái ngành chính trị, thì chúng ta tưởng rằng ông ta sẽ phải lão luyện, kinh nghiệm ghê gớm lắm. Thế mà ông ta lại đi đăng những cái tấm hình mặc đồ lót của mình lên trên hệ thống Internet, để đến nỗi sau đó phải từ chức khỏi Hạ viện, khỏi Quốc hội. Rồi trong lúc ra tranh cử Tổng thống cũng thế, cũng vẫn tiếp tục gửi những cái tấm hình đó, để đến nỗi sau đó thì trong cái cuộc mà tranh cử thị trưởng của thành phố New York thì ông chỉ được có 5% số phiếu thôi, mà đứng hạng thứ 5 trong số những người ra tranh cử. Và rồi mới đây nhất, tin tức tổng quan rồi chúng ta nghe, thì bà vợ của ông thì trước đây thì ủng hộ ông hết mình và tha thứ mọi cái lỗi lầm của ông, nhưng mà ngày hôm qua bà cũng phải ra họp báo và tuyên bố rằng bà phải ly thân vì bà không thể chịu đựng nổi một những cái thói tật lạ lùng, có thể phải nói là một loại bệnh tâm lý của ông cựu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ này, Anthony Weiner. Khi mà đưa ra cái câu chuyện này đã như là một cái dẫn giải để mà bước vào trong cái chương trình về những cái hiểm nguy khi sử dụng Internet, chúng tôi muốn được mời gọi quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến. Bởi vì bây giờ chúng ta ai cũng sử dụng Internet cả. Sống trong thời đại này mà nếu chúng ta không dùng tới Internet thì chúng ta sẽ bị tụt hậu ngay, không biết kịp tin tức. Coi TV hay ngay cả nghe radio hay là đọc báo thì tin tức cũng không thể nhanh bằng những cái texting mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức ở trên cái cell phone của mình, hay là những cái tin tức nổi lên, breaking news cũng bật trở lên ngay lập tức ở trên cell phone. Ai thì cũng phải cần dùng tới cell phone, và ngay cả những cái hình ảnh chúng ta lưu trữ trên cell phone cũng có thể bị lộ ra cho cả thế giới biết. Đó là một cái điều mà càng ngày càng ngoài cái sức kiểm soát của con người. Cho nên chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến. Trước đây trong một cái đề tài tương tự đó thì nhiều phụ huynh Việt Nam cũng đã đóng góp ý kiến về cái chuyện mà hạn chế việc con em mình sử dụng những cái truyền thông đại chúng này. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ sức chúng ta không đủ, không thể nào bằng được con em mình đâu. Không cách nào mà ngăn cản được con em cả. Chúng sẽ tìm ra những cái cách để mà tự lên trên những cái mạng lưới truyền thông đại chúng này. Thành ra thưa quý thính giả, chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào cùng một hội luận chương trình ngày hôm nay, các mình Vũ Thanh Thủy. Thành ra muốn được dùng cái đề tài này để mà cùng hội luận xem là cái kinh nghiệm của quý vị như thế nào về vấn đề Internet. Đã có những cái kinh nghiệm hãi hùng hay là hoảng hồn vì sơ sót trên Internet hay không? Có những trường hợp mà có những người thân, ví dụ như có những người thân mà sau khi người vợ hay người chồng mãn phần qua đời rồi đó, thì người còn lại khi mà coi đến cái máy điện toán của vợ hay chồng mình thì mới thấy nhiều điều mà chính mình trước đây cũng không có biết. Đó là tất cả những cái điều mà bây giờ làm sao để chúng ta có thể giữ gìn được an toàn ở trong gia đình mình khi mà con em và vợ chồng của chúng ta cùng sử dụng Internet như vậy. Những quý vị nào có kinh nghiệm về điều này, đặc biệt là các quý vị cao niên tưởng rằng sẽ không có thạo vấn đề kỹ thuật, nhưng mà trên thực tế càng ngày khi mà càng về hưu thì quý cụ cao niên càng đi học hỏi về computer rất là nhiều và thường xuyên lên ngồi trước máy computer trong những cái dịp mà đi đây đó thăm viếng người này người kia. Chúng tôi thường xuyên thấy các cụ lớn tuổi đó là suốt ngày ngồi trước computer thôi, để mà đọc tin tức cũng đọc trên đó, coi phim ảnh cũng trên đó, và đồng thời cũng email hay là chuyện trò với bạn bè hay với gia đình ở xa cũng chit chat qua những cái mạng lưới Internet. Và rất nhiều gia đình Việt Nam đã bị gãy đổ vì điều đó. Nhưng mà đó là những cái trường hợp mà có sự cố ý. Còn đôi khi có những sự vô tình. Thí dụ như cái ông cựu dân biểu này, ông bảo rằng ông vô tình thôi, ông chỉ định gửi cái hình riêng cho một người mà không ngờ nó lên cho cả thế giới đều nhìn thấy. Thì quý vị có bao giờ gặp tình trạng này không? Đã có bao giờ có những cái vui buồn Internet, những cái lúc mà lỡ lầm mình bấm cái con chuột trước khi mà mình định gửi, hay là đôi khi có những cái điều mà mình không buồn giận một người nào đó, mình không muốn nói thẳng với người đó, hay là không tiện nói thẳng với người đó, mình mới viết lên trên Internet, tưởng là chỉ để viết cho nó hả giận hả tức thôi, nhưng mà không ngờ vì một cái sự vô tình nào đó tự nhiên lại gửi đi cho tất cả mọi người đều đọc. Thành ra đó là những cái sơ sót rất là tệ hại. Chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp về đề tài này trước khi mà chúng ta đưa ra tìm ra một số những cái biện pháp an toàn cho cái việc sử dụng Internet, đặc biệt là đối với giới trẻ, đối với con em chúng ta. Không biết quý vị có con em ở nhà, quý vị thử hỏi phụ huynh Việt Nam có bao giờ hỏi con em mình các con có Facebook không, các con có Twitter không? Chắc chắn là các em đều có, từ ở những cái lứa tuổi rất là nhỏ, ở trong nhiều khi chỉ 10, 11, 12 tuổi thôi, các em đã có những cái Facebook riêng của các em, và các em có thể tự lốt, tự chụp những cái hình của mình gọi là selfie đó, rồi tự bỏ lên trên mạng lưới và cho tất cả thế giới đều nhìn thấy hình ảnh con em mình. Chúng tôi đã thử lên một số những cái Facebook của giới trẻ, hoảng hồn thấy những cái hình những cái em bé rất trẻ, 14-15 tuổi thôi, rất là ngây thơ, vô tội, nhưng mà vì quá ngây thơ vô tình, thành ra nhiều khi đưa ra những cái hình ảnh, thí dụ như hình ảnh chụp mình trước cửa nhà mình, trên đó có số nhà, có địa chỉ nhà, hay là những cái hình mà nhiều khi mình mặc quần áo tắm, hay là nhiều khi mình đang ở trong nhà ăn mặc rất là phong phanh, rồi cũng chụp lên gửi cho bạn bè, tưởng là chỉ gửi cho bạn mình và những người bạn mình mà mình befriend á, nó có một cái chữ gọi là friend á, ở trên Facebook mới coi được thôi. Nhưng mà nếu mà bạn mình lại friend với những người bạn khác thì những người bạn khác cũng có thể nhìn hết thấy những cái hình đó, và như vậy làm cho con em của chúng ta rất là nguy hiểm. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào hội luận về vấn đề là những cái hiểm nguy khi mà sử dụng Internet, qua những cái câu chuyện rất là tệ hại của ông cựu dân biểu Anthony Weiner mà tin tức từ 2-3 ngày nay đều cứ loan báo, cũng như không thiếu những trường hợp những trẻ em đã bị hãm hại bởi những kẻ xấu khi mà nhìn thấy hình ảnh các em trên Internet hay là trên Facebook, làm quen các em và đã hãm hại con em rất là nhiều. 713-664-8002. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên hình dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả đang ở trên hình dây. Vâng, 713-664-8002. Quý vị gọi ngay từ đầu chắc là muốn để khỏi phải chờ, nhưng mà rồi đến lúc mà chúng tôi mời thì quý vị lại không có kịp lên tiếng. Thưa quý thính giả, trên Internet quý vị cũng nhìn thấy rất nhiều những cái người ta gọi là Internet Safety Tips đó, tức là những cái lời khuyên hữu ích về an toàn cho con em mình sử dụng Internet thì cần nên như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi sẽ xin nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Xin mời ạ.
Dạ, thưa tôi thì con tôi thì lớn rồi nên tôi không có sợ cái vấn đề này nọ trên Internet.
Dạ vâng.
Thì tôi thì có hai phòng.
Dạ.
Hai phòng ngủ riêng. Tôi vâng. Một phòng và bà xã tôi một phòng thì mỗi người có một cái computer riêng.
Vâng.
Thì trong khi mà tôi liên lạc này nọ coi những cái chuyện ở trên Facebook chẳng hạn.
Vâng.
Thì cũng có những chuyện riêng tư của tôi. Và vì thế mà cái số mật mã của cái Facebook của tôi thì bà xã tôi không biết. Cũng như tôi cũng không biết cái số mật mã của bà ấy.
Vâng.
Vì thế thì có thể ví dụ tôi chết thì bà ấy cũng không coi được của tôi.
Vâng.
Mà nhất là tôi muốn an toàn đó. Thì mỗi lần tôi trò chuyện xong hay là làm cái chỉ gì xong á thì tôi delete đi, bôi đi. Đó là trường hợp của tôi. Cảm ơn cô.
Dạ, dạ xin ông cho biết, cho được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên John Trần.
Vâng ạ, ông John Trần. Thưa ông John Trần ơi, nhưng mà như ông nói rằng ông có một máy computer riêng trong phòng riêng và bà cũng vậy. Vậy thì bà cũng thường xuyên lên Internet hay sao ông?
Dạ, thường xuyên nhiều hơn tôi nữa.
Oh. Trời ơi, rồi bà cũng có số mật mã riêng và ông không thể đọc được cái Internet của bà, phải không ạ?
Vâng, vâng, đúng rồi.
Nhưng mà thưa ông John Trần có biết rằng đó, rất nhiều trong rất nhiều trường hợp đó có rất nhiều người có thể đọc được những cái mật mã đó và có thể vào. Cái trường hợp đã xảy ra rất là nhiều khi mà có một người thân trong gia đình qua đời mà có computer đó, thì gia đình bao giờ cũng nhờ những chuyên viên là chuyên môn là làm sao mà để có thể tìm ra được cái mật mã đó để mà đọc được ông ạ. Thành ra sao? Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì có thể tất cả mọi người cũng đều đọc được hết đó ông.
Dạ, thưa tôi biết chuyện đó, nhưng mà cái khả năng của tụi tôi thì không tới cái mức đó.
Vâng.
Và cũng không để ý những cái chuyện riêng tư của nhau nhiều lắm.
Vâng.
Khả năng thì cũng bình thường thôi, mỗi lần computer hết thì kêu con lại nó làm cái gì được thì tụi tôi không làm gì nhiều lắm.
Vâng.
Tôi như vậy. Dạ.
Nhưng mà ông ấy, theo như ông nói, ông bà lập gia đình bao nhiêu năm rồi ạ?
Dạ, thưa từ hồi ở Việt Nam, tức là 50-60 năm rồi.
Ồ, 50-60 năm. Nhưng mà như vậy vẫn có những cái điều mà ông phải giữ mật mã riêng, bà giữ mật mã riêng. Sống với nhau 50-60 năm mà không cho nhau biết được những cái riêng tư đó sao ông?
Dạ thưa những cái riêng tư đó thì tôi nghĩ tôi cũng không muốn biết của bà xã mà bà xã cũng không muốn biết của tôi. Đó là cái kêu là cái vấn đề lịch sử với nhau thôi ạ.
Vâng. Vâng, như vậy là ông bà rất là văn minh, rất là cởi mở phóng khoáng đấy ạ. Nhưng mà thưa ông John như thế này, ông có thể chia sẻ một tí xíu cho biết là những cái riêng tư đó đại khái nó như thế nào, nói một cách đại khái để mà mọi người biết. Thí dụ như là nhiều khi dĩ nhiên những cái thư từ riêng thì nhiều khi chúng ta cũng không đọc của nhau, hay là của cha mẹ không đọc của con cái. Nhưng mà trong computer đó thì thường thường ông lên những mạng nào và ông dùng computer vào việc gì thưa ông?
Dạ tôi lên Facebook là nhiều. Và Messenger tôi cũng có.
Vâng.
Và Facebook thì thường thường tôi comment những cái trên đó.
Vâng.
Mà tôi với bà xã thì cái vấn đề mà chính trị hay quân sự gì đó thì hơi ngược nhau một chút.
Vâng.
Rồi thành ra tôi comment thì khác. Còn bà ấy, nhiều khi tôi comment mà bà không chịu cái comment của tôi, không chịu cái ý kiến của tôi. Đó thôi. Thành ra, thưa bà.
Vâng, thành ra ông ấy có cái riêng tư. Thành ra những cái đó cũng lành mạnh có. Đến khi mà lỡ mình có nằm xuống, người khác biết cũng đâu có sao, phải không ông?
Dạ thì cũng có thể có sao một tí.
Dạ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng tôi không có quá quan tâm với nhau đến vấn đề đó.
Cái điều
thứ nhất, thứ hai cũng không có đủ cái khả năng để tìm thêm những cái gì mà trên computer.
Vậy.
Mà chắc cũng không có giờ chuyên viên nào đâu. Dạ.
Dạ vâng.
Bây giờ cũng gần 80 hết rồi. Vậy. Chắc đi hết rồi.
Dạ. Dạ. Như hồi nãy ông nói đó là thường thường đó, ông cũng rất là cẩn thận mỗi lần có cái gì đó. Mà ông không muốn để lại thì sao ông delete hết phải không ạ? Thành ra như vậy, vâng. Cái đó cũng là một cái thói quen tốt đó thưa ông. Vâng, tốt nhất là cũng nên delete. Tại vì lỡ khi mình có nằm xuống mình không để lại những cái phiền muộn hay là những cái thắc mắc cho những người còn lại phải không ạ?
Thì đó.
Vâng, dạ. Xin cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Vâng, rất là thú vị. Vâng, rất là thú vị khi được nghe ý kiến của ông John Trần. Một cặp vợ chồng gần 80 tuổi mà vẫn sử dụng Internet hàng ngày, rồi lại có mật mã riêng, rồi lại có những vấn đề mà ông chia sẻ rất là tận tình. Rất là cảm ơn ông đúng vào cái đề tài ngày hôm nay. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chào Quảng Xuân.
Dạ, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của cô. Quảng Xuân thì có một cái chút cái ý này, tại vì ở nhà thì các cháu nó đi học mà bắt buộc thì nó phải sử dụng máy computer.
Vâng.
Đây là trong cái vấn đề học làm homework thì ước gì mà trường đừng có quy định là sẽ phải làm bài homework trên computer, tại vì trong cái trường cháu học đó, thậm chí trường phát cho mỗi người một cái, cho mượn đến cuối khóa thì trả lại. Và dĩ nhiên là trong cái máy thì nó cũng có quy định là vào những trang nào là không được, rồi họ điều khiển từ xa thì cái đó cũng tốt. Mà riêng thì ở nhà mình cũng có cái vi tính, có cái máy để cho cháu nó làm. Thì có một cái vấn đề như thế này nè, ngày xưa đó khi mà gia đình đi đâu ăn chung với nhau, ngồi lại với nhau, gia đình nhỏ cũng như là đại gia đình cũng vậy, thì vui lắm, bàn chuyện rồi chơi đùa. Bây giờ khổ lắm, mình đi đâu hoặc là sum họp gia đình ở đó, ở tiểu bang khác, rồi vô thì rơm rã lắm, chứ nửa tiếng 15 phút sau thấy ngồi cầm cái ngồi bấm cái hình ảnh đó mình thấy nó ngộ nghĩnh và nó mắc cười, nhưng mà thật sự nó rất là đau lòng, là tại vì làm gì ai cũng có một cái thế giới riêng để hòa vào đó, và đó là cái xu hướng chung thời đại, mình không có thể nào đi ngược lại được. Nhưng bởi vậy gia đình Quảng Xuân có một cái quy định là làm gì làm, giờ làm việc, giờ học cái gì đó thì cứ việc, nhưng mà khi nào tụ lại gia đình thì làm ơn dẹp hết mấy cái điện thoại hay là mấy cái iPad hay cái gì đó, có như đó là cái đó, cái quy định như vậy. Còn một cái vấn đề mà làm sao quản lý được những cái trang mạng con em mình vào, thì gia đình của Quảng Xuân thì set up, tức là cái máy mà điện toán á, để ngay phòng khách luôn. Dạ, để ngay cái phòng mà living room, tại vì chắc có lẽ vì hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, nhà Quảng Xuân thì nó cũng không có được nhiều phòng hoặc là không có lớn, thì đó cũng là một cái thuận lợi. Thành ra khi mà cháu nó vào nó ngồi nó làm bài tập hay là như vậy á, mà thật sự nha, nó có nhảy qua nhảy lại giữa hai màn hình, giữa chơi game hoặc là lên những trang mạng xã hội, thì Quảng Xuân ngồi phía trên nhìn xuống Quảng Xuân thấy trơn à.
Cháu nhìn thấy được.
Dạ, thành ra cứ nói là con đang làm homework hay làm cái gì mà sao màn hình kỳ vậy, cái nó con check Facebook với bạn con chút. Nó khó lắm, thật sự là khó chứ không dễ đâu, nhưng mình cũng bây giờ nó lớn thì nó sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ nó cũng chưa ở tuổi teen, mình phải nhắc nhở và mình giống như mình như một cái người réo đò gọi đò hay là một con mụn phù thủy, cứ một nói ngọt không được thì gào lên thôi. Nhưng mà cũng có những cái biện pháp. Còn cuối tuần những cái trang thiết bị điện tử thì Quảng Xuân mới, cháu nó làm homework xong, nó hoàn tất hết mọi việc xong thì mới đưa ra. Dĩ nhiên là có một cái chỗ giấu rất kín đáo, nó đi nó lục tìm vui lắm, thì nó muốn lấy cái của nó ra, nó cái iPhone hay cái gì đó, cái điện thoại cái gì đó, thì Quảng Xuân không, con phải hoàn thành hết bài vở xong xuôi hết, và cháu nó làm cái gì thì mình cũng có thể mình kiểm tra được. Tại vì hiện giờ cô Thủy biết không, nó có nhiều cái cách để mà mình có thể quản lý được, và dĩ nhiên là nói thì nói chứ không có thể nào mà 100% được đâu. Còn riêng người lớn đó thì gia đình Quảng Xuân thì ai cũng có một cái trong cái Facebook riêng, và Facebook cũng có kết bạn cũng khá, nhưng mà dĩ nhiên là toàn là những người bạn thân thiết không à, những người bạn giống như là lâu năm rồi thân thiết, thì ông xã mình vậy nó có một cái thế giới riêng tư, nhưng mà cũng chả có giống như bác nãy nói, cũng cái tuổi trung niên nhưng mà cũng không có làm một cái gì để sơ sót, thì dĩ nhiên mình cũng không có thể nào mình tự hào mình nói là mình sẽ không bao giờ sơ sót. Nhưng có một cái điều hay là Facebook nó là một cái trang mạng xã hội, nó là con dao hai lưỡi, nó có rất nhiều cái điểm hay của nó, cũng như Twitter cũng vậy, thì mình sẽ học những cái hay, mình khám phá ra, mình find out ra những cái điều hay của họ, nhưng mà mình phải biết chắt lọc thông tin. Còn những cái tụi này không bao giờ vô những cái trang nhạy cảm hay gì đâu. Còn nếu mà bản thân mình á cũng học là họ biết, thành ra họ cũng share là những cái tip là khi mình những cái điều không nên làm trên Facebook. Ví dụ như hồi nãy cô Thủy nói là post những hình ảnh riêng tư, hay là không phải là riêng tư, là cái chuyện nhạy cảm nha. Ở đây Quảng Xuân chỉ muốn đề cập thôi, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ là nguy hiểm đến gia đình.
Đúng.
Mình, đến con.
Thí dụ như hình ảnh con Quảng Xuân đứng trước cửa nhà, có số nhà, có địa chỉ cũng làm cho.
Đúng rồi,
những người xấu
rồi.
Người ta tìm đến, người ta bắt cóc hay sao, phải không?
Dạ, không bao giờ nói hôm nay đi chơi sẽ, thậm chí thí dụ có thể như vậy nè. Tại vì có nhiều lần bà Xuân đi chơi về, có hồi xưa thì cũng hay post lên là chia sẻ một vài hình ảnh thú vị, sau này cũng ít. Thì bạn bè nói sao mày đi chơi về mày tao thấy không im hơi lặng tiếng vậy. Thì mình nói là tao bận quá, tao không có thời gian post hình lên. Thì khi mình đi về rồi đó, thì lúc đó hẳn có thể post cũng được, không sao. Và chỉ là một những cái điểm nơi mình đi qua, mình đã học được cái gì, mình thấy cái đứa ở có cái thú vị gì. Chỉ Quảng Xuân, đối với gia đình Quảng Xuân, cái Facebook chỉ là một cái sự tìm lại, gặp những cái cố nhân trên mạng, bạn bè. Ô, nhờ cái điều đó mà mình sẽ tìm lại được rất nhiều những cái người mấy chục năm mà mất là thất lạc mà mình đi tìm muốn chết luôn. Cái Facebook nó có nhiều cái hay nhưng khủng khiếp lắm, nó cũng có những cái khủng khiếp lắm. Thành ra phải tỉnh táo, phải biết chắt lọc và phải biết thận trọng. Nếu mình có con nhỏ, thậm chí mình không có con mà nhà mình đi, mình thuê lên, hoặc có nhiều người họ vô tình họ không có la lên, nhưng mà họ đến cái sân bay nào đó, họ đang làm thủ tục check-in, tự nhiên cái Facebook họ báo liền à. Không biết là họ share cái điều đó hay sao. Đang ở đó, đang cảm thấy vui, đang cảm thấy phấn excited cho một cái chuyến đi. Như vậy thì dạ cũng không nên. Nếu những kẻ xấu thì rất là nguy hiểm. Thì ở đây cái chuyện mà dùng trang mạng xã hội hay là những thiết bị điện tử thì nó muôn hình vạn trạng lắm, nó rất là rộng và nó có cái nguy hiểm. Bên cạnh những cái ích lợi khi mình học hỏi, mình biết tiếp nhận những cái thông tin. Hồi xưa ở Việt Nam đó, cô Thủy, mình thông tin mình bị gọi là mình bị mù thông tin đó. Mình chỉ nghe được một chiều thôi, thành ra dân mình giống như những con cừu. Qua đây thì quá nhiều thông tin đi, do đó phải bình tĩnh chắc lọc. Và đôi khi có những cái tin mình la lên, trời ơi chuyện nó xảy ra không thể nào. Ô mà sau này check lại cái đó là tin giả và đúng vẫn chơi tin đó thôi. Do đó thì Quảng Xuân chỉ có một cái góp ý là mình sẽ bình tĩnh hơn và phải cẩn thận hơn bằng hết cái khả năng của mình. Còn đôi khi gặp những cái trục trặc gì đó thì có khi ngoài ý muốn, nhưng mà hãy tỉnh táo hơn khi dùng những cái trang mạng xã hội. Và xin chúc cô Quỳnh Thủy một ngày làm việc thật vui.
Cảm ơn Quảng Xuân thật là nhiều. Trước khi mà chấm dứt, hỏi một câu chót thôi, Cảm Xuân có Quảng Xuân có mật mã riêng không? Nếu mà bây giờ lỡ có chuyện gì xảy ra cho vợ lẫn chồng ấy, thì mọi người có đọc được hết tất cả những cái trang mạng riêng tư của mình không?
Quảng Xuân nói cái này thì có thể một số khán giả sẽ buồn cười. Quảng Xuân vào được hết của ông xã vào được hết của Quảng Xuân đó. Nhưng mà không bao giờ Quảng Xuân vào. Cả email cũng vậy nữa. Đôi khi anh nói em mở đi, thì ông đọc cho mình để chị mình in, cái máy của mình kết nối máy in. Nhưng mà chưa có bao giờ mà vào tự động vào, là khi nào cần cái gì nó ông nhắn là anh em vào giúp giùm anh cái hộp thư của anh để em làm cái gì đó, in cái gì đó rồi. Còn Facebook cũng vậy. Có thời gian ông xã mình bị bệnh nằm 6 tháng trời trong viện, là toàn bộ Facebook của ảnh là mình phải trả lời hết.
Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Anh chỉ cần biết như vậy thôi.
Nhưng mà vậy thôi, trong lúc cần chẳng đặng đừng là mình phải thay mặt cho ảnh để mình trả lời cảm ơn những cái sự động viên chia sẻ của bạn bè đồng nghiệp. Thì thôi chứ sau đó là bây giờ có biết cũng chẳng có vào bao giờ. Đấy. Bởi vì vợ chồng tin tưởng nhau đó, thưa cô.
Đó là cái cách mà có lẽ chúng tôi đặt ra cái câu hỏi này tại vì cũng muốn để xem rằng cái gia đình Quảng Xuân như thế nào, và tin rằng rất nhiều gia đình Việt Nam khác cũng như vậy. Vợ chồng có cái sự tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà thành ra không giấu nhau những cái mật mã, nhưng mà đồng thời cũng tôn trọng nhau, không có thường xuyên lên. Lâu lâu khi mà là nhờ nhau thì mới làm thôi. Còn lâu lâu thí dụ tình cờ mà thấy người kia đang đọc thì kêu ơi ơi lên, sao lại đọc email của tôi. Thế là mọi người là cười xòa ra và đều biết là có cái sự tôn trọng như vậy rất là quý. Đó là điều mà chúng tôi cũng muốn để gợi ý chia sẻ với cái thính giả như vậy. Đừng để lại một cái điều gì để mà rồi làm cho có thể gây ra được những cái tai hại cho mình, cho hạnh phúc gia đình của mình hay là cho con cái. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời. Vâng, chúng tôi phải chuyển qua đường dây khác thôi. Thính giả lại để phone ở đó, gọi xong rồi bỏ đi đâu mất rồi. Dạ, xin cáo lỗi. Rồi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy, đây là Ngân Hoa Ngạc đó chị.
Dạ, xin anh nhắc lại tên được không?
Hoa Lạc đây chị Thủy ơi.
Vâng, anh chào anh Hoa Lạc, đây là một chuyên viên điện toán phải không ạ?
Dạ vâng, những cái điều hay đó chị Thủy thì chị Quảng Xuân vừa mới gọi vào thì cũng đã nói gần như hết rồi. Thì Lạc chỉ có một cái góp ý nó như thế này. Thì cái mình cũng có về một tí background về computer đó chị. Thì mình thấy là nó như thế này, cái điều mà người lớn làm đó thì mình không quan tâm nhiều lắm, là vì mình đã đủ trí thông minh để mình biết cái gì mình nên làm và mình không nên làm.
Lạc ơi, nhưng mà nhiều người cũng khờ lắm đó, như cái ông cựu dân biểu đó. Đầy đủ trí thông minh chứ, ông ở trong chính trường 12 năm trời, thế mà rồi ông mới làm những cái tai hại rất là lãng xẹt phải không?
cái điều mà mình muốn nói là ở đây là như thế này là chị Thủy, là vì con em của chúng ta đó, là khi mà lúc mà trưởng thành đó, khoảng từ 11, 12, 13, 14, 15, là cái tuổi đang mới lớn, cái tuổi đó là cần, rất là cần về computer, rất là cần về internet. Ai cũng nói nó là cái con dao hai lưỡi. Thế thì ở ngoài thị trường hiện nay đó chị Thủy, thì nó bán rất là nhiều cái software mà để chúng ta có thể monitor được con em chúng ta. Bằng cách là thí dụ như là nó có những cái software mà mình có thể remote vô, ví dụ như con chúng ta ở phòng khác hoặc là ở bất cứ nơi đâu, chứ mình không có thời gian mà để mà mình ngồi mình cứ quản lý nó suốt ngày. Thế thì đó, nó như thế này nè chị, thí dụ giống như mình mua một cái software đó, nó không tốn kém bao nhiêu tiền hết.
Tên là gì vậy? Tên là gì vậy Hoa Lạc? Software tên gì?
Nó có một cái software, nó đại khái nếu mà mình xài, mình search lên internet, nó gọi là remote control đó chị Thủy.
Remote control,
thì mình có thể mình remote bất cứ từ nơi đâu, từ nơi nhà mình hoặc là mình đang ở sở làm cũng được. Đây là một cái software mà tất cả các công ty lớn đó, người ta thường thường hay làm là để người ta remote vô, người ta sửa các cái computer đó chị. Thì khi mà mình remote vào đó thì con mình hoặc là những người trong nhà mình, họ thấy cái gì trên màn hình là mình thấy y chang như vậy. Thế thì khi mà mình làm được như thế đó, mình có thể kêu con em mình ra, mình nói là bố mẹ có thể coi được, không cần phải vào phòng hay không cần phải gõ cửa, không cần phải đứng trước mặt, mà mình vẫn thấy được những cái hình mà trên cái màn ảnh con em mình đang dùng.
Vâng, xin ngưng lại hỏi anh Lạc một câu. Nhưng mà con em mình nếu mà nó lanh đó, nó cũng có thể turn off cái đó, nó tắt cái đó đi thì mình đâu có vào được phải không?
Nó không turn off được chị, nó không turn off được.
Tốt.
Một khi mà cái software mình turn lên, nó gần giống như những cái software mà ở các cái công ty nó xài đó chị Thủy.
Vâng.
Là khi mình turn in nó lên là cái người đối phương không có cái quyền để mà tắt nó đi nếu mình không cho phép họ tắt đi.
Tốt. Vâng.
Thế thì khi mà mình monitor được đó, thì mình mới giáo dục con em mình là con đủ thông minh, bố mẹ cho con được một cái quyền tự do để mà con có được một cái coi như là một cái tool nó rất là mạnh, cho thêm một cái đứa trẻ nó những cái tool mà để nó có thể nó làm homework, để nó tăng thêm cái trí thông minh của nó lên. Thế thì một khi mà nó có được cái đó mà nó biết mình monitor được, nhưng mà mình cũng phải nên nói thật là mình có thời gian để monitor hay không? Đương nhiên là không có rồi. Đương nhiên là không có rồi. Thì cái đứa trẻ đó là nó đủ thông minh, nó đủ sáng suốt, nó biết là nếu như bị monitor thì gần giống như là cái sự tin tưởng của mình nó mất hết. Thì từ đó mình mới hướng dẫn con cái mình được làm sao nó tự một mình nó suy nghĩ, nó biết cái gì đúng, cái gì nó sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thì cái đó mới đúng là cái mà mình giáo dục được cho con em mình. Chứ còn nếu như mà mình cứ bảo là tôi đứng tôi canh trước mặt tôi như thế này thế kia, không có ở đó thì nó như thế nào?
Nhưng mà anh Hoa Lạc ơi, nhưng mà nếu mà con em mình có nhiều thiết bị quá, anh có thể download, anh có thể post cái remote control đó vào trong cái computer ở trong nhà hay là của cháu. Nhưng mà cái cell phone của nó cũng có thể có những cái riêng mình đâu có biết được, phải không?
Cái cell phone cũng làm được, cái cell phone cũng được. Nó có những cái software ở ngoài, nó có những cái mà mình có thể mình ngăn, mình chặn được. Tại vì chị nên nhớ như thế này nè, là cái gì mà người ta đã làm ra được thì đương nhiên nó có những cái mà nó ngăn chặn lại được hết.
Đúng.
Chỉ có chúng ta có chịu đi nghiên cứu, có chịu đi tìm tòi để mà tìm những cái vấn đề đó mà chúng ta chặn lại không. Còn cái mà ví dụ như mình nói là người lớn thì thật sự chả có gì mà ngăn được hết. Mình quan tâm là quan tâm ở những đứa trẻ. Là có một cái kinh nghiệm mà Lạc muốn chia sẻ ở đây là mình cũng có một người bạn đó chị.
Đúng.
Thì người bạn có một đứa con khoảng 12-13 tuổi, học rất là thông minh, học rất là giỏi. Và sau khi đó người ta mua một cái computer, người ta tặng cho đứa nhỏ để cho nó đại khái là có một cái phương tiện để học hành tốt hơn. Thì sau khi mua cái computer đó, là một năm sau đứa trẻ đó nó bỏ nhà đi. Tại vì sau đó nó có đầy đủ phương tiện, nó lên nó chat với lại những người mà ngoài ý muốn. Thế thì nó là đúng là con dao hai lưỡi. Con cái thì đang học tốt, mình tạo cái phương tiện cho nó để cho nó tốt lên thêm, nhưng nó không phải tốt lên thêm mà nó quen những người mà mình không kiểm soát được. Thì Lạc nói như thế này, con cái chúng ta rất là thông minh và càng ngày nó càng thông minh hơn chúng ta. Khi mà chúng ta muốn làm một cái gì, muốn cho nó một cái phương tiện nào, chúng ta phải chứng tỏ rằng là mình kiểm soát được. Còn nếu không đó thì chỉ biết là
đừng cho.
Mấy đứa trẻ bây giờ nó bảo bố mẹ biết cái gì, bố mẹ đâu có hay bằng con đâu. Thì đúng, nếu như mình không update thì mình không hay bằng tụi nhỏ đâu chị. Thành ra mình muốn làm cái gì thì mình phải có sự kiểm soát. Chứ còn nếu như không có kiểm soát mà để thả lỏng thì nó rất là nguy hiểm.
Coi như mình làm hại con mình phải không?
Vâng. Vì ai cũng biết nó là con dao hai lưỡi.
Đúng.
Thì con dao hai lưỡi là mình phải giải quyết nó như thế nào. Chứ còn không thể nào nói là con dao hai lưỡi nhưng mà mình cấm nó cũng không được. Hiện nay ở ngoài thị trường nó có bán rất là nhiều sản phẩm mà để chúng ta có thể ngăn chặn được những cái chuyện xấu nó xảy ra. Thì nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng có thể hỏi các cái chuyên gia thì họ cũng có thể chỉ cho mình được. Mà đây là những cái software nó không có tốn bao nhiêu tiền đâu, nó cũng khoảng chừng mua một lần trả thì khoảng chừng 40-50 thôi chị. Nhưng mà những cái 40-50 đó nó ngăn ngừa được cho cái tương lai. Coi như là
bảo vệ con em mình. Dạ, cảm ơn anh Ngô Hoa Lạc rất là nhiều. Rất là quý khi mà được nghe những cái ý kiến như vậy, chúng tôi cũng học hỏi nhiều. Tại vì thuộc về cái thế hệ trước thực ra cũng low tech lắm, nghĩa là rất là không có hiểu nhiều về những kỹ thuật hiện đại. Nhưng mà cũng may mắn như vậy, thính giả hồi nãy nói là con cái cũng lớn rồi, mình không phải lo nữa, bây giờ mình chỉ bắt đầu lo tới đời cháu thôi. Tuy nhiên còn là con người ở trong cái xã hội này, mình vẫn còn phải kiên trì học hỏi liên tục luôn. Thành ra mong ước trong cộng đồng mình càng ngày càng có nhiều cái lớp hướng dẫn cho những người lớn tuổi, nhưng mà phải là những người có lòng kiên nhẫn một chút thì mới có thể hướng dẫn, mới có thể đủ kiên nhẫn để mà lắng nghe mà những cái thắc mắc của những người lớn tuổi để mà giúp đỡ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, đây là Hải. Xin chào cô Hồ Thanh Thủy.
Vâng, chào chị Hải.
Nhưng mà tất cả những cái mà mình, những anh vừa rồi, chị vừa rồi nói, tất cả đều có một cái sự ý rất là tốt để mà mình có thể mình giúp cho con em của mình.
Vâng. Chị Hải có trang mạng riêng không? Có mật mã riêng không mà gia đình không biết không?
Dạ không ạ. Mật mã riêng mình có trang mạng, nhưng mà của ông xã với mình tất cả đều mình cũng có thể đi vào được hết.
Dạ.
Dạ thì cũng giống như chị vừa hồi đầu tiên nói đó, khi mà mình sum họp gia đình thì cũng một thời gian xong rồi là thấy từ lớn tới bé người nào cũng ôm một cái điện thoại riêng để đi vào một cái thú vui riêng của mình. Technology, thực sự technology nó làm cho cái cuộc sống gia đình, bạn bè, vợ chồng nó càng ngày nó càng
xa cách phải không?
Dạ,
rất là xa.
Nhưng mà nhưng mà bây giờ mình nói technology, nó mình đã được may mắn mình qua một cái đất nước mà mọi thứ đều được tự do. Thì bây giờ technology nó cũng giống mọi người nói, nó là con dao hai lưỡi, nhưng mà mình cũng vẫn phải sử dụng thôi. Bây giờ technology nó cái khoa học nó đi lên. Khoa học đi lên thì mình cũng phải đi lên, chứ mình không thể nào mà mình đi lùi. Không thể nào mà vì để mà control, kiểm soát con cái mà mình làm cho các con em của mình nó phải đi lùi, hay là như cái xã hội cộng sản, tức là mình kiểm control, kiểm soát nhân dân, không cho người ta, thì càng ngày cái xã hội nó càng đi lùi trở lại. Thì bây giờ cái vấn đề mà monitor thì thật sự bây giờ nếu mình nói mình monitor, mình thấy con
nhưng mà
mình
gia đình Dạ Hải áp dụng những cái cách thức nào để mà kiểm soát?
Theo như mình nghĩ thì ăn thua là cái sự giáo dục của gia đình, của cha mẹ cho đứa bé từ khi bắt đầu nó mới bước chân chập chững đi vào cái media social và cái mạng xã hội. Cái quan trọng là từ cha mẹ làm gương. Thứ nhất làm gương thật sự cũng khó nói, cha mẹ sinh con trời sinh đánh, nhưng mà cái sự giáo dục của cha mẹ là cái việc đầu tiên. Chứ còn mình mà bây giờ mình monitor nó, bây giờ nó coi đó thì mình làm gì nó, mình về mình la. Phải không? Mình la, mình cấm thì giống
như
anh nói, nó bỏ đi.
Hồi nãy anh Lạc nói đó, tức là nếu mà cha mẹ không có biết cách sử dụng và kiểm soát được cái đó thì không nên cung ứng những cái phương tiện đó cho con cái. Tức là mà mình không thể không cung ứng được, mình phải cung ứng, cho nên cha mẹ phải học hỏi, phải không?
Dạ đúng vậy. Tại vì nếu mà mình thực sự ngày xưa khi mà em với ông xã mình ly dị đó, khi mà còn ở trong nhà mình, những đứa bé của mình 11, 12 tuổi, mình vẫn không cho cháu nó computer hay là phone gì cả. Tại vì cho tới khi mình ly dị á, thì ông chồng mình ổng coi con, thế là ổng mới cho nó computer, cho phone để mà không có bother ổng nhiều quá. Thì từ lúc đó cháu nó dính vô cái mạng xã hội như vậy. Nhưng mà cũng may mắn các cháu là nó không có bị những cái trường hợp như vậy. Thật sự mình không phải mình nói là mình hay ho gì cả, nhưng mà cái
theo cái một cái monitor cho con cái đó thì thực sự mình thấy nó cũng tốt, nhưng mà mình monitor cũng không thực sự không làm cái gì được. Nói tóm lại thì là ăn thua vào cái sự khôn khéo dạy dỗ của gia đình, thành gương của gia đình.
Cái đó rất là quan trọng nhất. Vâng, cảm ơn chị Hải rất là nhiều. Đúng như vậy, không có gì bằng cái sự mà cái tình thương của gia đình, cái sự thông cảm, đối thoại và thường xuyên dành thì giờ chăm sóc, chuyện trò với con cái. Thì tất cả những cái điều gì con cái làm thì sẽ lộ ra, cha mẹ sẽ biết hết. Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với cái hình ảnh mà hồi nãy giờ mấy vị thính giả có nêu ra đó. Nhiều khi chúng ta đi đến, bây giờ quý vị thử ra những cái chỗ công cộng mà xem, đến một cái ra phi trường chẳng hạn, thấy tất cả mọi người đều cắm cúi, mỗi người cầm một cái cell phone trên tay cắm cúi vào hết. Ngay cả vợ chồng một cái gia đình 4-5 người đi chung với nhau, mạnh ai nấy cầm một cái, và mỗi lần họp mặt gia đình cũng thế. Thì cái hình ảnh nó có đáng buồn không? Có lẽ cũng khá là buồn khi mà mặt đối mặt mà lại người ta gọi là cái gì đó, vô duyên đối diện bất tương phùng, tức là mình ngồi đối diện mặt với nhau mà không hề chuyện trò trao đổi gì với nhau cả. Cái điều đó rất là đáng buồn. Cho nên có nhiều gia đình á, bây giờ bắt đầu thí dụ như này chẳng hạn, lâu lâu đón các cháu về chơi chẳng hạn, là đầu tiên vào một cái là bắt các cháu nộp hết tất cả cell phone hay là game. Và một ngày, mỗi ngày đó chỉ có khoảng chừng 2 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ thì phát lại. Cái giờ đó là giờ để cho thí dụ ông bà cha mẹ nghỉ một tí thì phát lại cái đó cho chúng chơi trong một cái giờ đó, rồi sau đó mình lại lấy lại. Nó trở thành dần dần, bắt đầu từ lúc còn nhỏ thì trẻ con nó quen, nó không có ấm ức, nó không có bực bội, nó không cảm thấy bị mất tự do khi mà bị tước đoạt cái điều đó. Cái điều gì cũng cần phải tập từ lúc mà con cái còn rất là nhỏ, thì nó sẽ thấy thành cái chuyện bình thường, và rồi nó sẽ thấy có những cái lợi ích trong cái sự mà gặp gỡ, chuyện trò, đối thoại với ông bà cha mẹ. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thủy, con là Nguyễn.
Vâng,
cho con có một câu hỏi muốn hỏi là con của con ấy là 19 tuổi, 15 tuổi, 24 tuổi. Bây giờ con luôn hỏi cô Thủy cho con trả lời chính xác để mà con biết con là đúng hay sai đó. Thì con muốn biết cái password của phone của mấy đứa con ấy, thì cái đó là con có xâm nhập cái private của nó hay không? Là con làm như vậy là có quá đáng hay không? Thưa cô Thủy, có thể giúp lời cho con ạ. Dạ, con xin cúp phone.
Cảm ơn Hải đặt cái câu hỏi này. Không biết Hải định đặt riêng cho tôi hay đặt là cho các cái vị mà chuyên viên giỏi rắn, expert ở trong cộng đồng người Việt mình đó, để tìm cách xâm nhập cái password. Nhưng mà có lẽ cái câu hỏi mới đầu mới nghe thì tưởng rằng muốn hỏi cái cách mà tìm password, nhưng mà theo như Hải, theo như Nguyễn nói đó, chị Nguyễn nói đó, thì là như vậy. Chị hỏi xem là như vậy có xâm phạm hay không. Chúng tôi nghĩ chắc là không đâu. Không biết quý vị phụ huynh khác nghĩ như thế nào. Riêng Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng đó, mình là cha mẹ, mình thương yêu con cái, chiều chuộng con cái, tôn trọng con cái. Nhưng mà đồng thời mình cũng có trách nhiệm bổn phận với con cái. Và trách nhiệm của cha mẹ là phải bảo vệ con em mình được an toàn. Thành ra chúng tôi cũng luôn luôn đòi hỏi con em ở trong những tuổi còn nhỏ. Đối với em mà 24 tuổi đó, mà vừa rồi chị Nguyễn nói có 3 đứa con nhá, 15 tuổi, 19 tuổi, 24 tuổi. Tùy theo, nếu mà con mà đã 24 tuổi rồi thì có lẽ cha mẹ cũng phải hơi chào thua một tí, có thể dặn dò thôi. Nhưng mà hy vọng rằng nếu mà chúng ta đã có những thói quen đó từ lúc con em còn nhỏ thì đến lớn con em cũng sẽ giữ như vậy. Là thí dụ bất cứ cái máy điện toán nào, chúng tôi cũng đề nghị rằng nên có cái password ghi ở đâu đó để mà phòng hơi trường hợp thí dụ con em mình ra khỏi nhà cần tìm một cái điều gì đó ở trong cái máy của mình, có thể gọi vào và yêu cầu người trong nhà bật lên để mà coi. Nếu mình có cái sự tôn trọng từ đầu, mình đừng có quá lạm dụng cái quyền hành của bậc cha mẹ ông bà để mà tối ngày đi theo rình mò soi mói con em, thì khi đó mới làm cho chúng không có dám tin tưởng mà giấu giếm mình hay là qua mặt mình. Còn nếu mà chúng ta vẫn có sự tin tưởng từ đầu thì chắc chắn con em cũng sẽ sẵn sàng trao phó những cái mật mã đó. Cho nên cái sự mở việc mà cha mẹ mà hỏi mật mã của con cái, tôi không nghĩ rằng có bất cứ cái điều gì xâm phạm đến cái quyền tự do của các em. Nói rằng chỉ để đây phòng hờ, nếu mà con có cần gì thì là bố mẹ có thể biết được, có thể giúp được. Đối với em mà mới có 15 tuổi đó, thì tuyệt đối cái điều đó phải là trở thành một cái bắt buộc phải có mật mã. À, không biết trong cái trong sở làm của quý vị như thế nào, nhưng mà ngay như anh chị em ở trong Đài Sài Gòn cũng vậy. Bất cứ máy computer nào cũng có, thí dụ như cái chương trình, một cái chương trình chung mà ai cũng vào được hết. Một cái riêng là của riêng cái người sử dụng cái máy đó, cái người chính sử dụng cái máy đó thì lại có mật mã riêng. Nhưng mà cái mật mã riêng đó cũng được giao lại cho một người chuyên viên về điện toán ở trong đài biết để mà khi mà có cái gì hư hỏng ở cái máy đó thì có thể vào được để thay đổi được. Chưa kể đến cái chuyện mà có những người mà nghỉ việc bất ngờ thì người khác cũng có thể vào được. Và đó là cái điều nếu mà chúng ta đã có những cái quy luật rõ ràng từ đầu, ngay từ khi bắt chân mà các em còn bé, hay là ngay từ khi nhân viên bắt đầu vào làm việc, mình nêu rõ ra những cái quy luật đó thì mọi người sẽ tôn trọng và sẽ thành cái thói quen. Chúng ta sống ở trong cuộc đời đó thì hầu hết mọi chuyện đều làm theo cái thói quen. Khi đã có thói quen tuân thủ những cái luật lệ, khi đã cảm thấy được tin tưởng thì cũng dễ dàng có cái lòng tin tưởng lại để mà không có giữ những cái điều riêng tư cho mình. Chúng tôi đều dặn dò rất là kỹ là tất cả mọi cái email riêng tư thì xin không sử dụng máy chung, bởi vì mình có thể nhìn được những cái mạng mà chúng ta lên trên để mà coi đó, thì tôi luôn luôn nhắc nhở rằng quý vị đang coi cái gì thì cũng nên nhớ rằng có những người khác đang nhìn thấy quý vị đang coi những cái điều đó, và đó là cái điều bình thường của bất cứ cơ sở nào cũng có. Tại gia đình cũng thế, giống như hồi nãy nhiều vị phụ huynh cũng đã nói đó, mình nói cho con em biết trước khi trao cho con em một cái máy điện toán hay một cái cell phone thì cũng phải dặn dò con em rất nhiều, dặn dò rằng bất cứ cái quyền lợi gì nó cũng đi kèm với trách nhiệm. Thí dụ chúng ta có cái quyền lợi là đến 16 tuổi rưỡi là có bằng lái xe chẳng hạn, thì đi kèm với lại trách nhiệm. Cái trách nhiệm là cái chiếc xe này có thể trở thành một cái vũ khí khí giết chính mình và làm hại cho người khác, gây ra tai nạn, gây thiệt hại cho người khác, cho nên cần phải hành xử với trách nhiệm. Khi mà không đó đã tỏ ra là không giữ được cái trách nhiệm đó thì cái quyền lợi đó sẽ bị thu hồi. Giống như chúng ta mà đi mà gây tai nạn nhiều quá hay là có nhiều giấy phạt quá thì cũng sẽ bị thu hồi bằng lái. Cũng thế thôi, trong gia đình cũng vậy. Mọi cái quyền lợi, tình thương thì hoàn toàn vô điều kiện, nhưng mà bất cứ cái quyền lợi thực tế nào cũng cần phải có những cái điều kiện đi kèm theo để mà giữ gìn cho cái việc những cái quyền lợi đó được sử dụng một cách hữu ích, chứ không phải lại trở thành những cái mối nguy hiểm làm hại cho con em mình. Có lẽ không phụ huynh nào muốn đưa cho con em mình một khẩu súng hay một con dao để tự làm hại chúng hay làm hại người khác. Thì một cái máy điện toán dĩ nhiên nó không phải là một cách mà rõ ràng nhìn thấy cái nguy hiểm như thế, nhưng mà trên thực tế cái nguy hiểm không kém đâu, thưa quý thính giả. 713-664-8002, chúng tôi mong được nghe thêm ý kiến của quý thính giả về cái đề tài ngày hôm nay, về những cái hiểm nguy khi sử dụng Internet và những trang mạng xã hội. Mỗi gia đình có lẽ cũng không phải là quá trễ để bắt đầu có những cái luật lệ riêng của gia đình mình. Thí dụ như những cái buổi họp mặt gia đình chẳng hạn, dĩ nhiên là con em chúng ta đều lớn hết rồi, thế hệ của ông bà lâu lâu mà con với cháu đến họp mặt trong gia đình, ông bà cũng có thể đề nghị cái điều đó, đừng sợ xâm phạm đến quyền tự do của con cái. Nếu chúng ta luôn luôn bày tỏ tình thương yêu, sự chăm sóc, cái tinh thần sẵn sàng hy sinh vì con cái, thì con cái cũng sẽ sẵn lòng làm theo lời cha mẹ. Thí dụ như bây giờ ông bà, cha mẹ chẳng hạn, mà có một cuộc tụ họp gia đình, lo hết tất cả mọi thứ để cho con cái được thảnh thơi ngồi thoải mái với nhau, thì ông bà cũng có quyền yêu cầu, bây giờ khi mà vào cửa thì xin tất cả tụi con giao lại, hoặc là không sử dụng. Thứ nhất là bật qua những người lớn hay trẻ con á, thì nên giao những cái điện thoại của mình cho cha mẹ hay là cho ông bà giữ, bởi vì tuổi trẻ trong lúc đang họp mặt gia đình, bạn bè là thứ yếu, không có gì là quan trọng cả. Còn các bậc cha mẹ thì có thể vì công việc đòi hỏi, vì những cái điều khẩn cấp ngoài trong cái phạm vi riêng của mình, chắc chắn là phải cầm giữ cái điện thoại của mình, thì nên để qua vibration, để qua mà nó rung lên, để không có để cái tiếng reo nó làm ồn. Và nếu mà không phải là cần kiếp khẩn cấp thì cũng xin đặt cái sự mà họp mặt gia đình lên quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta tha thiết mà với cái lòng thương yêu, đừng có bắt buộc, thì rồi dần dần nó sẽ thành những cái luật lệ. Và khi đó chính các bậc cha mẹ cũng thấy rằng nếu cha mẹ làm gương, làm những việc đó thì sẽ dễ dàng buộc con em mình cũng làm gương theo. Không biết quý thính giả có đồng ý như vậy không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, xin chào cô ạ.
Dạ vâng, xin được biết cái danh ông ạ.
Dạ, dạ cháu tên là Minh ạ.
Vâng, chào
cháu
Minh.
Dạ. Dạ. Cho cháu hoàn toàn đồng ý với cô. Những cái gì cô nói rất là đúng, rất là chính xác luôn. Cháu chỉ xin đưa góp một ý kiến nhỏ nhỏ với lại cái chị Nguyễn vừa rồi thôi. Tức là cháu cũng có hai đứa cháu trai, đứa năm nay cũng là 22 tuổi, đứa 20 thì hai cháu đang học đại học ấy.
Vâng.
Thì cháu cũng phải đưa, tại vì các cháu đi học xa, cháu phải đưa số phone, đưa cái cell phone cho các cháu. Nhưng mà cháu có không biết là cô ấy xài hãng điện thoại nào, chứ cháu xài cho hãng điện thoại AT&T.
Ừ.
Thì mình có quyền block những cái số lạ không cho gọi vào. Mình cài cái mục nó gọi là SIM check. Tức là nó scan những cái phone mà mình không cảm thấy không đúng, là mình không bắt tự động nó reject rồi.
Vâng.
Đó, tức là những cái phone lạ, những cái số phone như là 1800 hay là 1888, những cái số phone mà 1900 chẳng hạn như vậy, thì tự động nó block hết, nó không cho vào. Đó. Rồi còn có thể là mình hàng tháng mình nhận được cái bill á, thì mình sẽ coi những cái số phone đó. Tức là những số nào, những số nào, những số nào thật mình cảm thấy là lạ đó, mình sẽ đi gọi, mình check thử.
Vâng. Hình như hãng điện thoại nào cũng có cái đó đâu.
Dạ. Thì mình có thể không có cái đó, là mình lên trên đó mình cài vào trong đó cũng được. Thì mỗi một tháng mình trả thêm có 3 đồng nữa thôi cô ạ, cho một cái đường line điện thoại mình luôn có 3 đồng thôi.
Nhưng mà như vậy anh Minh nói là đối với con mà 20 tuổi 22 tuổi, anh Minh cũng áp dụng cái điều đó luôn hả?
Dạ vâng, tại vì cháu bảo với các con với cháu là bao lâu mà bố còn phải support cho con under cái rút của bố, là phải theo luật của bố.
Đúng, hoàn toàn đúng.
Đó, thì cháu có dạy như vậy. Cháu bảo là thế mà bao lâu mà cũng còn under group này thì phải theo luật này. Đương nhiên là mình có phải có cái deal với nó giống như bạn bè vậy cô, chứ không thể nào mình cứ nói là mình là bố là mình muốn làm gì mình làm cũng không được.
Đúng.
Mình phải deal với nó. Mình cũng nói, nếu mà mình làm nó con làm được cái này thì mình sẽ có cái này. Nó như vậy. Thì cho nó vừa có trách nhiệm và nó có quyền lợi nữa, giống như cô nói vậy. Thế là khi mà nó có tuân thủ luật lệ thì nó có những quyền lợi khác. Đó. Đúng. Con cháu năm nay nó 22 tuổi nhưng mà nó muốn đi chơi những ngày weekend, cuối chơi nó vẫn gọi về nhà, bố ơi con muốn đi chơi chỗ này bạn con có được không đó.
Ừ.
Tức là mình vẫn cho nó đi nhưng mà mình bảo nó là con muốn đi nhưng mà phải đến mấy giờ là con phải về nhà
đó.
Và có một cái nữa là đặc biệt là có cái này nữa thì nó hơi cổ lỗ sĩ xíu nhưng mà nó vẫn đúng cô ạ. Thế là cho thấy là cái phone bây giờ họ ít khi xài phone nhà lắm, họ xài toàn là phone cell phone nhiều.
Ừ.
Nhưng mà cháu vẫn gắn phone nhà. À, tại vì cháu khi mà cháu gọi về nhà là cháu gọi về nhà chứ cháu không gọi về cell phone. Cháu gọi về nhà.
Nhưng mà mình kiểm soát được.
Cháu bảo đảm là mấy đứa ở nhà chứ cháu không gọi về cell phone. Cháu thì nó thấy nó là nó đang ở đâu cũng được, mình đâu biết được. Cháu gọi ngay về nhà thôi. Thì cháu đi làm K2, cháu đi làm là đến 12 giờ đêm cháu mới về. Đến bắt đầu là 10 giờ là cháu gọi về nhà, giờ break thì cháu gọi về nhà là make sure là mấy đứa phải ở nhà. Đó là như vậy. Cháu đó là nó hơi cổ tí xíu nhưng mà cháu bảo đảm như vậy.
Không, cái tip này rất là hay. Cái tip này nhiều bậc cha mẹ nhiều khi không có nghĩ ra, cái nghĩ rằng bây giờ ai cũng có cell phone rồi, dùng nhà làm chi cho tốn. Nhưng mà đúng, anh mình rất là hay. Cảm ơn anh Minh nhiều nha.
Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ.
Cái tip phone nhà này, quý thính giả thấy cũng hay lắm, có lý lắm nhỉ. Đúng rồi, thí dụ như bà xã đang đi shopping chẳng hạn, mà chồng đang đi ở xa đấy, muốn biết vợ có ở nhà hay đang ở shopping ấy, thì gọi về nhà không có thì biết liền. Sau đó thì mình vẫn có thể gọi cell phone theo, nhưng mà ít nhất mình biết là không có ở nhà. Cái này ý kiến này cũng hay lắm. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi nghe rõ nhỏ quá, có lẽ xin.
Dạ, sư chị, em tên là Misa đó.
Vâng, vâng, nhưng mà vẫn hơi nhỏ đó chị Misa. Vâng.
À, chị nghe chị ạ.
Dạ vâng, bây giờ nghe rõ rồi. Vâng, mời chị.
Anh vừa rồi mới nói là anh không gọi cell phone, anh check điện thoại nhà. Thưa chị, điện thoại nhà bây giờ nó cũng có một cái riêng đó chị. Là bây giờ chị ra khỏi nhà, chị chuyển cái số điện thoại nhà qua cell phone vẫn được luôn.
Vâng, nhưng mà chỉ có cái một người chuyển, người chủ nhà chuyển được thôi, chứ còn các cháu đâu có chuyển được, phải không chị?
Dạ không chị, cái điện thoại nhà chị, nếu người nào trong nhà chị mà đi ra đều chuyển được hết trơn đó chị.
Đúng, nhưng mà nếu mà các cháu chuyển đó thì cha mẹ đến lúc mà gọi về, tỉ như gọi về lúc nào cũng gặp một cái người cháu đó trả lời thì biết liền chứ, cái đó thì dễ tìm ra lắm.
Cháu ra khỏi nhà chị, cháu chuyển cái điện thoại nhà qua cho con cháu, bố gọi về nhà, đó, thì giờ nó qua cell phone cháu, thì cháu trả lời bố biết đâu.
Vâng, đó là tức là cách nào là trẻ con nó lành lắm, chặt nhất là trẻ con
đi bấm 72 về, nó trả 73 chị thì nó nhả lại qua bấm cái phao rồi cái 72 thì nó chuyển qua cái số nó.
Đúng.
Thì Việt Nam để chị người ta chuyển qua cái đó, để ta check cái nhà người ta đó, thì ai gọi đến nhà người ta biết là nó qua sao, ta biết hết trơn rồi chị.
Vậy chị Minh sao có cách nào để hóa giải được cái điều đó?
Em chị thua chị, em không biết.
Vâng, cảm ơn cái ý kiến của chị Misa, cái điều đó cũng đúng dĩ nhiên. Nhưng mà phải nhận một điều là giới trẻ bây giờ đó, nó rất là lành vô cùng cái kỹ thuật. Ngay những cái đứa trẻ con, nhiều khi quý thính giả thấy đó, có nhiều gia đình đi đó, đứa con nhỏ mới có chừng 2, 3, 4 tuổi thôi, mà nó cầm cái game hay nó cầm cái iPad á, nó sử dụng như máy vậy. Nó bấm lia bấm lịa, nó bấm rất là thành thạo, còn hơn là cả bậc ông bà cha mẹ nữa. Tuy nhiên, không có gì bằng cái sự gần gũi, thương yêu, đối thoại, đưa ra những cái luật lệ rõ ràng từ nhỏ. Tại sao thế giới chúng ta sống lại có nhiều luật lệ đến như thế? Quý khán giả cũng thấy khi mà người Việt Nam mình sang bên tại Hoa Kỳ này đó, mình thấy ngay là có nhiều luật lệ nhưng mà đồng thời là cũng rất là lỏng lẻo. Thí dụ là báo mua chẳng hạn, cái tự động bỏ tiền vào rồi lấy báo ra, vào các siêu thị cũng tự động bỏ đồ vào giỏ rồi đi ra tính tiền. Có nhiều nơi, thí dụ như có nhiều nước còn không có người tính tiền nữa. Chúng ta thấy những cái self-check á, bây giờ rất nhiều ở các cái siêu thị, ở Walmart, ở Home Depot đều có những cái mà mình tự động, mình scan cái hàng của mình, xong mình bỏ vào giỏ, rồi mình scan, mình bỏ vào giỏ. Bây giờ nếu mình không scan, mình có 10 món, mình chỉ scan cái 5 món, 5 món kia mình tự động bỏ vào giỏ, thì nhiều khi người ta cũng không biết, không thấy. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, nó nói lên điều gì? Nó nói lên cái tinh thần văn minh của cái người dân, của cái đất nước này. Và dĩ nhiên những người giống như ở trong các cửa hàng, cửa tiệm đó, có rất nhiều có thể ăn trộm. Nhưng mà nếu mà ăn trộm mà bị bắt thì như vậy sẽ ảnh hưởng cả đời. Cho nên biết bao nhiêu người Việt mình khi mới tới nước Mỹ này hay bị phạm vào cái tội, người ta gọi là shoplifting, tức là đi ăn trộm vặt ở trong. Tại vì không thấy ai nhìn, không thấy ai kiểm soát cả. Và có thể làm thử một lần thấy được rồi cứ thế mà làm. Nhưng mà đến khi mà bị thì khi đó nó ảnh hưởng hại suốt cả cuộc đời mình. Cho nên cái tinh thần đó cũng cần được áp dụng cho mỗi gia đình người Việt Nam mình. Nếu mà chúng ta áp dụng điều đó với con em từ khi còn nhỏ thì con em sẽ có cái tinh thần tự giác và tự nó sẽ phải tuân thủ, không cần có cái sự kìm kẹp hay là kiểm soát của người lớn nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin mời.
Hello.
Ạ.
Vâng,
vâng ạ, xin được biết cái danh không ạ?
Dạ, xin chào tôi chị ạ. À, nãy giờ tôi được nghe đài thì rất là thú vị với những cái chia sẻ của mọi người và của cô Thủy. Hồi nãy tôi có một anh gì, anh Lạc hay sao đó, anh Lạc, anh đây là một bài học chuyên viên cái điện toán, vì anh có nói về cái software để monitor đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà tôi lắng nghe mãi mà không thấy anh ta nói cái tên của software này như
vâng.
thế nào.
Còn nếu tôi có hỏi cái tên thì ông có thể Google search, ông tìm cái mà remote control đó, ông computer mà remote control đó, thì nó sẽ có
computer,
nhiều cái.
Dạ. Yeah, computer remote control. À.
Dạ vâng.
Dạ. Yeah.
Hồi nãy anh có nói như vậy mà chắc chắn nó có rất nhiều hiệu khác nhau. Vâng, và ông cứ tìm hỏi, hoặc là ông có thể đánh hẳn lên trên trang mạng làm sao kiểm soát được máy điện toán ở nhà bằng tiếng Việt cũng được, thì sẽ có những cái trang mạng bằng tiếng Việt người ta chỉ dẫn đó ông.
Dạ,
cảm ơn câu hỏi của ông. Vâng, và bây giờ còn quý thính giả còn rất nhiều trên đường dây, nhưng mà chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa thôi, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Thủy ạ.
Vâng, xin chào ạ, xin được biết cái danh.
Dạ, em là Dũng ạ.
Vâng, chào anh Dũng.
Em có một cái ý kiến này đóng góp với chị nói về cái phone, mà phone nhà đó. Thì có một cái web, có những cái app ở trên Apple á. Thì nó cái web đó để cái app đó để mình download vô cái phone của mình. Để khi mà cái phone của mình và phone của một người con mình connect với nhau, nói chuyện với nhau, thì mình biết location của cái đứa nhỏ đang ở đâu, exactly đang ở đâu.
Ồ, hay lắm.
Dạ, có nghĩa là bao nhiêu người, gia đình của mình, mấy đứa con á, là mình app, mình download cái app vô cái phone của nó. Sau đó thì khi nó gọi cho mình, thì bất cứ nó ở đâu trên thế giới thì đều có biết location tại chỗ đang nói chuyện với mình.
Ồ, cảm ơn anh Dũng. Dạ,
mình trả nó khoảng, cái app đó khoảng chừng mười mấy đồng á. Mà mình trả một năm khoảng là 3.99 hoặc 6.99. Cái app đó gọi là location.
Location.
Nhiều cái app rất là nhiều cái app, loại app giống như vậy trên App Store mình search đó thì rất là nhiều.
Cảm ơn.
Có nghĩa là mình gọi nó, gọi mình gọi nó, mình gọi bất cứ những người nào trong gia đình mình thì nó sẽ cho mình biết exactly cái địa chỉ luôn, cái address luôn.
Hay quá, có mấy chục thôi rồi 3.99 một năm.
Mà trong khi một năm hoặc 6.99 tùy theo cái số người mình lót ở trọng á.
Vâng.
Dạ, bao nhiêu member ở trọng á. Thì ở nhà em xài như vậy cho mấy cháu đó, thì mấy cháu đi đâu, ở trường học, nào mình biết hết. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Mình biết ngay nó đang đi coi movie hay là đang ở McDonald's.
Dạ, biết ở đâu, nghĩa là bất cứ chỗ nào. Nó có trợ giám gì nó dùng theo GPS đó.
Okay, cái GPS. Vâng, dạ. Rồi, cảm ơn anh Dũng nhiều lắm. Okay, tip này hay quá, cái thính giả nhỉ. Thấy rất là hay. Mình có thể nói với con em rằng cái này vì cái sự an toàn của con em. Tại vì khi lỡ mà có điều gì xảy ra con em mình á, nó không cần phải lo đi tìm địa chỉ. Hay là ngay cả khi mà, còn đối với những người lớn cũng vậy, khi mà mình đi lạc, mình cũng không cần nói tôi đang ở đâu. Đó mà người nhà có thể nhìn thấy ngay mình đang ở đâu để chỉ dẫn cho mình được. Điều này rất là quý, quý hết sức. Rất là cảm ơn quý thính giả. Một cái chương trình, một cái đề tài lấy từ một cái câu chuyện thời sự về vấn đề trên Internet thôi, không ngờ đưa ra nhiều cái ý kiến rất là hữu ích, rất là thú vị. Nhưng mà như đã hứa với quý thính giả hồi nãy, chúng tôi xin được lượt qua 10 cái bí quyết mà an toàn cho trẻ con mà cha mẹ nên áp dụng, là ngay từ con em còn nhỏ nên để dành cho con em hiểu thật rõ trước khi đưa cho con em bất cứ dụng cụ điện tử nào, nên giúp con em hiểu rõ cái trách nhiệm mà con em sẽ phải chịu, và nên dành, bắt buộc con em phải dành thì giờ cho cha mẹ. Thí dụ khi về tới nhà không có sử dụng cell phone, hay là không sử dụng máy điện toán trừ khi ngồi làm homework, hay là một ngày chỉ có bao nhiêu lần thôi, mỗi lần bao nhiêu phút thôi để mà sử dụng. Dần dần con em mình sẽ thành một cái thói quen như vậy. Và đặc biệt không bao giờ dặn dò con em thật kỹ, cũng giống như không nên nói chuyện với người lạ ngoài đường, thì cũng không bao giờ nên đưa ra những cái chi tiết riêng tư của mình, từ số phone, địa chỉ nhà cho tới bất cứ cái điều gì hết cho ở ngoài biết. Không bao giờ nói chuyện với những người lạ. Nếu mình không nói chuyện với người lạ ngoài đường là người mình nhìn thấy mặt mũi, mà bây giờ lại đi nói chuyện với người lạ trên Internet là người mình không nhìn thấy, thì còn nguy hiểm biết chừng nào. Quý vị nên dặn, thay vì hồi xưa cha mẹ cứ dọa con em ông ngáo ộp với lại những cái ông kẻ này kia, thì bây giờ nên nói về những ông kẻ và những ông ngáo ộp ở trên các mạng lưới Internet, và luôn luôn thường xuyên nói chuyện trò với con em về những cái mạng mà con em đang sử dụng. Và cũng nên đi, tự cha mẹ cũng nên đi học hỏi. Như nãy giờ chúng tôi cũng đã được học hỏi rất nhiều qua những ý kiến của những chuyên viên về điện toán. Hy vọng trong một dịp nào khác thì chương trình này sẽ có thể trở lại với cái đề tài này. Và cũng như những cái chương trình điện toán ở trên đài, quý thính giả cũng có thể gọi lên để mà hỏi tiếp thêm về những cái điều này để mà áp dụng cho con em mình. Xin chân thành cảm ơn với quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Những cái chuyện rất là riêng tư nhưng mà vô cùng hữu ích. Và cũng cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Và xin được nhắc lại cái đề tài được đưa ra chỉ nhằm làm sao cho gia đình Việt Nam mình ngày càng an toàn, ngày càng êm yên vui, ngày càng hạnh phúc, và cha mẹ con cái có được cái cơ hội đối thoại trực diện với nhau để tạo nên cái tình thân thương trong gia đình nhiều hơn. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật là vui tươi đầm ấm bên gia đình.